Chào các bạn, chủ đề của tuần hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về nghệ thuật trò chuyện, những cái thói quen của một người giao tiếp hiệu quả và thuyết phục. Bạn có bao giờ thấy là có một số người đó, người ta rất là thành thạo trong cái việc nói chuyện, trong cái việc mà dẫn dắt cái cuộc giao tiếp của người ta, cảm giác như là người ta sinh ra đã có một cái năng khiếu gì đó, dẫn dắt cái câu chuyện, cái cuộc hội thoại nó thú vị và hấp dẫn, làm cho người ta có được cái sự kết nối với cái người mà họ đang giao tiếp cùng, và cái câu chuyện nó thực sự thú vị từ góc độ của cái người mà được giao tiếp với họ. Những người mà có khả năng giao tiếp hiệu quả như vậy còn có thể làm cho cái người đối phương, cái người mà họ đang giao tiếp cùng đó, cảm thấy thoải mái và không có những cái bức tường ngăn cách giữa họ, và người ta có thể biến một cái người lạ trở thành bạn bè chỉ bằng một cái cuộc trò chuyện đơn giản. Khi mà chúng ta xem xét những cái hoạt động giao tiếp hàng ngày thì chúng ta nhận ra là thực sự những cái thói quen đó nó không có quá khó, và tất cả chúng ta đều có thể trở thành những người mà có khả năng giao tiếp tốt hơn. Và cái việc mà chúng ta giao tiếp tốt hơn thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái mối quan hệ có chất lượng cao hơn. Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra là bằng cách nào vậy? Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà để thực hiện được điều này thì nó cũng không phải là dễ, vì nó đòi hỏi cái sự chú tâm, cái sự chú ý trong cái cách mà chúng ta giao tiếp hàng ngày. Mình đã quan sát nhiều người giao tiếp trong nhiều năm, có lẽ là vì cái tính chất công việc mình phải giao tiếp rất là nhiều, và mình cũng nhận thấy là nhiều người họ có những cái phong cách, những cái kỹ thuật khác nhau, và nhiều người họ cũng có những cái thói quen mà nhìn chung á, nó sẽ giúp cho người ta giao tiếp hiệu quả và thuyết phục, và đâu đó nó cũng có những cái điểm chung giữa những cái người này. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những cái điểm chung này, để xem là chúng ta có thể học hỏi được cái điều gì từ họ để giúp cho cái việc giao tiếp của chúng ta nó trở nên hiệu quả, trở nên thuyết phục hơn. Và chính bản thân mình thì mình cũng luôn nỗ lực cải thiện cái khả năng giao tiếp của mình hàng ngày. Và nếu như cái tập podcast hôm nay nó có thể giúp cho bạn ít nhiều trong cái việc cải thiện đó thì thực sự mình cảm thấy rất là vui, vì đâu đó mình cũng sẽ cảm thấy rằng mình có cái người đồng hành, có được cái người tri kỷ trong cái hành trình cải thiện cái việc giao tiếp. Vì thực sự là một cái mối quan hệ chất lượng nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc chúng ta giao tiếp có chất lượng hay không. Thói quen đầu tiên là chúng ta thấy rằng những cái người mà thực sự có khả năng giao tiếp hiệu quả đó, thì người ta hay dẫn dắt cái câu chuyện bằng cái sự gợi mở, tò mò. Tò mò ở đây không phải là thọc mạch nha, tò mò với cái mong muốn được hiểu biết về cái người đối phương, mà không phải là phán xét. Nếu mà để ý thì các bạn đều nhận ra rằng hầu hết chúng ta dễ bị rơi vào cái bẫy. Cái bẫy là khi chúng ta bắt đầu một cuộc trò chuyện, chúng ta hay thích nói về một ai đó, nói về một cái ý tưởng nào đó, một cái quan điểm, một cái định kiến nào đó. Cái quan điểm đó thường thường là nó sẽ rơi vào cái gọi là định kiến, để chúng ta bắt đầu một cái câu chuyện. Vì có lẽ là cái quan điểm, cái ý tưởng, cái nhận xét, chúng ta nghĩ rằng những cái quan điểm, những cái định kiến, những cái ý tưởng nó sẽ dễ gây ấn tượng với người khác khi mà chúng ta nói chuyện. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đưa ra những cái quan điểm nó quá làm hơi mạnh đó, thì thực sự nó không làm cho bạn trở thành người xấu, hay là nó cũng không đến nỗi làm cho cái người kia nghĩ về xấu về chúng ta. Nhưng mà đâu đó nó có thể tạo ra, nó có thể gợi đến một cái cảm nhận, một cái cảm xúc không được tích cực, không hay lắm từ cái góc nhìn của người đối diện. Và cái chuyện này không phải khi nào chúng ta cũng nhận ra được một cách dễ dàng đâu, vì khi mà người ta trưởng thành và những người mà người ta tế nhị đó, thì rõ ràng người ta sẽ không nói thẳng ra ngay. Người ta có thể thể hiện cái điều không thoải mái đó qua một cái ánh mắt, qua một cái nhíu mày. Hoặc là những người trực tính hơn thì người ta có thể nói thẳng với chúng ta, có thể họ không đồng ý với cái chuyện đó, hoặc là họ thấy khác cơ, họ không thấy như vậy. Giáo sư Mawa Azab, giáo sư tâm lý học và phát triển con người tại Đại học California Long Beach, ông nói rằng thật khó mà gặp ai đó mà lại không ra đưa một cái đánh giá nào đó về chính cái người mà chúng ta gặp. Thực sự đó là giống như kiểu cái thói quen cái thói quen nó rất phổ biến ở tất cả mọi người. Và một trong những cái điều mà rất ấn tượng mình từng thấy ở những cái người giao tiếp rất giỏi là họ bắt đầu một cái cuộc hội thoại với một cái tâm thế gợi mở và rất là hứng khởi, tò mò về một cái chủ đề. Tò mò ở đây là theo cái khuynh hướng tích cực học hỏi, chứ không phải là moi móc hay là tò mò theo cái hướng là thọc mạch. Và chắc chắn là những người mà giao tiếp giỏi như vậy, họ cũng có những cái quan điểm riêng, họ cũng đưa ra những cái đánh giá giống như tất cả chúng ta đã từng làm. Nhưng mà họ có một cái sự kiềm chế. Những người giao tiếp giỏi đó, họ để cái quan điểm như vậy qua một bên. Họ không để những cái ý tưởng chủ quan, những cái đánh giá chủ quan của bản thân mình làm ảnh hưởng đến cái cuộc hội thoại, cái cuộc trò chuyện, cho dù là cái nội dung đó họ có thể biết ít nhiều. Nhưng mà họ vẫn dẫn dắt cái câu chuyện vào bằng cái sự tò mò, bằng những câu hỏi mang tính học hỏi. Và tất cả những điều này nó thực sự là có ý nghĩa. Vì khi mà chúng ta đưa ra những cái phán đoán, những cái giả định mà nó mang tính chủ quan, thì nó dễ gây ra cái sự thiên kiến từ cái góc nhìn của chúng ta. Và cái thiên kiến đó nó có thể tạo ra một cái cảm xúc tiêu cực từ cái góc nhìn của người đối diện. Cho nên đối với những người lạ, đối với những người mà chúng ta nghĩ rằng cái việc mà giao tiếp hiệu quả với họ để đạt được một cái mục tiêu nào đó, thì cái việc mà chúng ta để qua cái quan điểm, không nói sâu vào quan điểm của chúng ta, là một cái hướng rất là quan trọng để chúng ta lưu ý. Chúng ta giữ cho mình một cái tâm trí cởi mở và hãy tạo điều kiện, hãy cho phép cái người kia mà chúng ta đang đối thoại đó nói lên cái suy nghĩ của họ, cái cảm xúc của họ, cái nhận định của họ. Vì thực sự là người ta ai cũng có nhu cầu được muốn nói nhiều hơn là muốn nghe. Cái điều này nghe nó có vẻ hơi phức tạp, nhưng mà thực sự nếu chúng ta lưu tâm tí xíu, chúng ta có thể dẫn dắt được cái cuộc hội thoại có tính tích cực hơn, cũng như nó tạo hứng khởi cho cái người đối diện, cái người mà chúng ta đang giao tiếp đó hơn. Thói quen thứ hai là chúng ta thấy rằng những người mà họ giao tiếp hiệu quả và thành thục á, người ta bắt đầu cái câu chuyện bằng những cái câu hỏi mở. Và những cái câu hỏi của họ nó đều có chủ ý. Nó không phải là một cái câu hỏi lặp đi lặp lại giống nhau ở những cuộc hội thoại khác nhau. Cái câu hỏi mở nó theo cái hướng là khuyến khích cái người kia, cái người mà chúng ta đang giao tiếp đó, chia sẻ thoải mái hơn, tạo một cái không gian, một cái điều kiện cho cái người đối diện chia sẻ thông tin một cách an toàn, tạo cho người ta cái sự thoải mái để người ta nói mà không có dè dặt. Thậm chí là người ta có thể nói lên cả những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc, những cái động lực trong cuộc sống của họ. Khi mà người ta cảm thấy an toàn, người ta cảm thấy được cái sự trân trọng từ phía chúng ta, thì người ta dễ dàng cởi mở về bản thân họ hơn. Và đây là một cái điểm rất là quan trọng. Ai cũng thích nói về bản thân mình hết. Bác sĩ chuyên khoa tâm thần ở Ý tên là Samantha Bowman, ông ta có nói rằng nhiều cái nghiên cứu cho thấy những cái chủ đề giao tiếp yêu thích của người ta là khi nói về chính mình. Tức là ai cũng có nhu cầu được nói về bản thân, được chia sẻ những cái gì thuộc về bản thân họ, về cá nhân họ. Và trung bình thì một người dành 60% của mỗi cuộc trò chuyện để nói về bản thân. Cái con số này nó tăng lên 80% khi mà người ta giao tiếp qua mạng xã hội. Bằng cách mà chúng ta đặt những cái câu hỏi mở, thì bạn đang gián tiếp mời cái người đối diện nói về bản thân họ mà không cảm thấy bị giới hạn về thời gian, về không gian hay là bị hạn chế. Và khi người ta cảm thấy thoải mái thì cái việc chia sẻ của họ nó sẽ rộng mở hơn và nó giúp cho chúng ta có được cái sự kết nối. Những người mà giao tiếp hiệu quả và thuyết phục nhất thì họ biết rằng mọi người đều thích nói về bản thân mình. Và người ta biết cách khai thác cái điều này bằng cách là đặt nhiều câu hỏi mở. Thì đây là một ý để chúng ta có thể luyện tập. Chúng ta đặt những câu hỏi mở và nó có ý nghĩa ha. Thêm một cái lưu ý nữa là sau khi chúng ta đặt câu hỏi xong, khi mà cái người đối diện, cái người mà chúng ta đang giao tiếp, họ nói về cái điều mà chúng ta hỏi đó, thì bản thân chúng ta phải làm gì? Điều này nó dẫn đến cái thói quen thứ ba, đó chính là lắng nghe một cách tích cực. có lẽ các bạn đọc được điều này đâu đó, rất là nhiều người chia sẻ, rất là nhiều người nói. Nhưng mà thực sự khi mà bạn quan sát trong cái cuộc sống thực tế đó, thì cái điều này nó không có dễ thực hiện. Vì làm khi mà chúng ta nói về giao tiếp, cái việc đầu tiên, cái quan trọng nhất trong giao tiếp không phải là nói cái gì, mà là cái khả năng lắng nghe. Một người giao tiếp giỏi, hiệu quả, thì chắc chắn rằng cái khả năng lắng nghe của người đó phải thật tốt. Cái việc lắng nghe ở đây á, không phải là chúng ta lắng nghe để mà chuẩn bị suy nghĩ câu từ trả lời cho cái câu hỏi, cho cái nội dung mà người kia đang nói hoặc vừa nói. Mà cái việc chúng ta lắng nghe ở đây á, là hướng đến cái việc thể hiện rằng chúng ta tham gia một cách hoàn toàn, trọn vẹn vào cái cuộc trò chuyện. Nó không chỉ là việc nghe những cái lời mà người kia nói ra, mà còn ở cái chỗ là chúng ta cần vận dụng cái sự tập trung để hiểu được cái ý nghĩa thực sự và cái ý định đằng sau những cái lời nói đó. Và ở một cái trình cao hơn của cái việc giao tiếp là thậm chí người ta cần luyện tập được cái việc là hãy lắng nghe những cái điều mà chưa được nói ra. Lẽ dĩ nhiên khi mà chúng ta càng luyện tập nhiều, càng có cái sự tỉnh thức và chú tâm, thì cái việc lắng nghe của chúng ta nó sẽ trở nên sâu sắc hơn và hiệu quả hơn. Việc lắng nghe như vậy người ta gọi là lắng nghe tích cực, và nó thực sự là quan trọng. Vì sao vậy? Bạn hãy nhớ lại cái lần cuối cùng hay cái lần gần đây mà có ai đó thực sự lắng nghe bạn một cách trọn vẹn, một cách chú tâm, một cách tập trung và tôn trọng bạn. Thì cái cảm giác của bạn, lúc đó bạn cảm thấy cái gì? Bạn cảm thấy mình được nghe, bạn cảm thấy mình được tôn trọng, bạn cảm thấy mình có giá trị, đúng không? Thì chính cái người mà bạn đang nói chuyện đó, họ cũng cảm thấy như vậy. Nếu như bạn làm cho họ cảm thấy rằng họ được lắng nghe, được cảm nhận, được thấu hiểu. Giống như cái gì chúng ta muốn thì hãy làm cho người khác. Cái nguyên tắc nó rất là đơn giản. Thành ra cái việc chúng ta nói rằng chúng ta lắng nghe chủ động, nhưng mà cái quan điểm đó nó phải được nhìn nhận từ cái người đối diện, chứ không phải là từ trong đầu của chúng ta. Tại vì thực tế trong công việc cũng như trong cuộc sống á, mình gặp những cái bạn làm ở những công ty lớn, những vị trí cao, bạn ấy luôn tự hào là được đào tạo training rất nhiều những cái khóa về giao tiếp hiệu quả từ những cái trainer nổi tiếng vân vân. Nhưng khi mình tương tác với cái bạn đó trong thực tế thì rõ ràng cái việc mà bạn được train, được học cho tới khi bạn áp dụng trong thực tế nó có một khoảng cách rất lớn. Vì khi bạn lắng nghe, bạn không có chú tâm. Bạn lắng nghe để bạn sắp xếp ý nghĩ, câu chữ trong đầu óc để bạn phản kháng lại, hoặc bạn tranh luận lại, hoặc bạn phúc đáp lại cái người kia. Và đôi khi bạn giả vờ lắng nghe tích cực chứ không phải là thật. Cái này là có thật. Vì sao? Khi mà bạn bận rộn cái tâm trí mình mà chuẩn bị câu từ, chuẩn bị cái ý tưởng, cái nội dung để mà chúng ta phản bác, phản hồi lại cái người vừa nói á, thì chúng ta không thể nào toàn tâm toàn ý mà nghe được trọn vẹn từng câu chữ, từng cái ý của cái người kia đang nói cho mình. Cái này là thực tế. Để kiểm tra cái điều mình nói đó, để chứng thực cái điều mình vừa nói, bạn có thể thử một cái test như thế này. Cái người nhân viên của bạn hoặc cái người cộng sự của bạn khẳng định rằng họ là một người có khả năng lắng nghe tích cực. Ok, bây giờ chúng ta thử một cái test. Bạn cứ nói chuyện bình thường về một cái chủ đề gì đó bạn quan tâm, không cần phải quá dài dòng, ngắn gọn xúc tích. Và ngay sau đó bạn hãy yêu cầu cái người nhân viên, cái người cộng sự mà đang thực hành với bạn đó, hãy lặp lại những gì mà bạn vừa nói. Lẽ dĩ nhiên cái nội dung nó cũng không phải quá dài để người ta không thể nhớ hết. Thì cái mức độ, cái nội dung mà cái người kia lặp lại được bao nhiêu phần trăm, nó cũng thể hiện một cách tương quan cái khả năng tập trung lắng nghe tích cực mà họ dành cho bạn. Khi mà bạn làm cái test này, chắc chắn với bạn là bạn sẽ hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên về cái khả năng kém tập trung của chúng ta nó như thế nào, nó lớn như thế nào. Mình đã thử cái này nhiều trong công việc rồi. Thậm chí khi mình nói một cái ý tưởng đơn giản mà mình thấy cái bạn đó rất là tập trung, cái vẻ mặt rất là đăm chiêu, nghe có vẻ như là người ta đang lắng nghe, rất là chăm chú, nhưng mà không. Có thể là bạn nó đang bận rộn sắp xếp lại suy nghĩ, hoặc là bạn ấy nghe đấy, nhưng mà nghe không phải để thấu hiểu, nghe không phải là để thực sự gắn kết vào cái cuộc hội thoại, mà nghe để chuẩn bị phản kháng, để chuẩn bị phản hồi lại cái nội dung mà mình vừa nói. Cho nên khi mà mình yêu cầu họ lặp lại cái nội dung mà mình vừa chia sẻ, thì thực sự là cái độ chính xác của cái nội dung lặp lại nó chỉ đâu đó khoảng 60-70%. Đó là sự thật, các bạn có thể thử. Cho nên là khi mà chúng ta thấy rằng cái việc lắng nghe tích cực á, nghe thì nó có vẻ đơn giản lắm, nhưng mà để mà thực hành được nó đó thì nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn, cái sự nỗ lực và cái lòng quyết tâm của chúng ta. Tại sao phải quyết tâm? Tại vì đôi khi chúng ta nghe những cái điều mà nó có thể gợi ra những cái cảm xúc không mấy thoải mái, nó có thể động chạm đến những cái điều mà chúng ta không muốn nghe, những cái vấn đề gai góc trong cuộc sống, trong công việc, nó làm cho chúng ta khó chịu. Thì khi đó thực sự cái khả năng lắng nghe của chúng ta nó bị ảnh hưởng rất nhiều các bạn. Cho nên chỉ nói đơn thuần về cái việc lắng nghe không, thì người ta có thể viết ra cuốn sách hàng mấy trăm trang. Thì bạn có thể tưởng tượng được là cái việc thực hành lắng nghe tích cực đó nó khó như thế nào. Nó khó ở đây nó không phải là khó về nguyên tắc, mà nó khó ở cái việc chúng ta có thể thực hành được hàng ngày. Bạn không tin thì bạn cứ thử xem trong gia đình mình, trong những cái bạn bè thân, với những cái bạn bè thân quen, với những cái cộng sự của mình. Và khi mà bạn thực hành được cái mức độ lắng nghe tích cực ở mức độ nhuần nhuyễn, và chúng ta thực sự dành thời gian chú tâm thể hiện được cái sự kết nối lắng nghe và thấu cảm, thì quả thật là bạn có thể cải thiện được cái mối quan hệ của bạn đối với cái người bạn đang giao tiếp đó rất là nhiều. Và một lần nữa, những người mà giao tiếp giỏi, thành thạo, thì cái kỹ năng lắng nghe tích cực là một cái kỹ năng quả thật là không thể thiếu được, chắc chắn luôn. Và khi mà họ lắng nghe cái người kia nói xong, thì bên cạnh cái việc lắng nghe đó, cái người giao tiếp giỏi, người ta phải luyện tập một cái khả năng ghi nhớ tên cái người mà họ đang giao tiếp. Thì bạn cũng có thể thấy đây là một trong những nguyên tắc mà Dale Carnegie họ chia sẻ, những cái thói quen của những người giao tiếp hiệu quả. Thì quả thực là như vậy. Khi bạn gặp một cái người lạ, gặp một cái người nào đó trong công việc, trong cuộc sống giao tiếp hàng, nếu như mà cái người kia nhớ được tên bạn chỉ sau một lần bạn giới thiệu, và họ dùng cái tên bạn trong mỗi cái câu khi mà họ nhắc đến bạn, thì cái cảm giác của bạn, cái cảm xúc của bạn khi đó như thế nào? Bạn có thấy nó tích cực hơn? Có thấy mình cảm giác được quan tâm hơn, được chú ý hơn, và tụ trung lại là cảm giác rất dễ chịu không? So với cái việc là bạn giới thiệu tên bạn hai lần rồi mà mãi sau người kia lại hỏi lại: ơ chị tên gì nhỉ? Mình lại quên rồi. Kiểu như vậy thì rõ ràng là cái cảm xúc giữa một bên nhớ cái tên nhắc đến vài lần trong cuộc hội thoại, với lại một cái bên mà vừa nói xong lại quên tên, thì hai cái loại cảm xúc đó về cái góc độ tích cực và tiêu cực nó cũng sẽ khác nhau nhiều. Tên của mỗi một người là một cái âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất trong bất kỳ một cái ngôn ngữ nào. Đó là cái lời của tác giả Dale Carnegie. Nhưng mà đó cũng chính là sự thật. Không cần phải nhìn đâu xa, chúng ta chỉ ngẫm về chính bản thân mình thôi, lấy chính mình ra làm ví dụ, thì chúng ta sẽ thấy được là cái nguyên tắc này nó rất là đúng. Thành ra cái việc mà chúng ta gọi tên của ai đó trong cái cuộc trò chuyện, nhắc lại tên họ vài lần trong cái cuộc hội thoại, là một cái cách đơn giản nhưng mà hiệu quả để giúp chúng ta trở thành một cái người giao tiếp tốt hơn. Vì nó thể hiện cái sự tôn trọng của chúng ta đối với cái người kia, và thông qua đó nó giúp chúng ta xây dựng cái mối quan hệ. Và các nghiên cứu người ta còn phát hiện ra rằng khi mà chúng ta gọi tên, nhắc đến tên của ai đó, thì nó sẽ kích hoạt những cái hoạt động mạnh hơn ở trong não của họ. Thành ra khi chúng ta sử dụng tên trong giao tiếp, tên của cái người kia, thì cái việc khơi gợi những cái ảnh hưởng tích cực là nó có thật. Và cái lần tiếp theo sau khi nghe tập podcast này, khi mà bạn nói chuyện với một ai đó, thì hãy cố gắng tập cái thói quen, rèn luyện cái thói quen ghi nhớ được tên của họ và lặp lại tên của người đó trong suốt cái cuộc trò chuyện. Đây là một cái kỹ thuật thực sự đơn giản nhưng mà nó rất hiệu quả, và nó sẽ giúp cho chúng ta nâng cao cái khả năng giao tiếp và khiến chúng ta có thể giao tiếp thuyết phục hơn. Thành ra chúng ta có thể thử. Cái thói quen thứ 5 mà bạn hay thấy ở những người giao tiếp giỏi là họ ít dùng, hạn chế tối đa việc dùng những cái từ như là nhưng, họ thay bằng cái chữ và. Đây là một cái mẹo, một cái mẹo nhỏ đơn giản nhưng mà nó có hiệu quả về tâm lý rất là mạnh. Bạn có thể thử áp dụng và tự mình đưa ra cái nhận xét. Mình học được cái điều này từ cái bạn coach về giao tiếp, bạn một cái người Việt Nam sống ở Úc đó. Cái bạn đó tên là Vinh Giang. Cái kênh podcast và YouTube của bạn Vinh Giang rất là hay. Các bạn có thể tham khảo và nghe những cái tip về giao tiếp mà bạn Vinh Giang chia sẻ. Mình học được cái điều này ở Vinh Giang. Đặc biệt hiệu quả khi mà bạn giao tiếp với một cái người mà chúng ta đang có xung đột hoặc đang có những cái mâu thuẫn, thì chúng ta hạn chế dùng cái chữ nhưng trong những cái câu mà chúng ta nói và thay cái chữ nhưng bằng chữ và. Vì sao vậy? Khi mà sử dụng cái chữ nhưng nhiều lần, khi mà chúng ta đang tranh luận bất kể với ai đó, thậm chí là tranh luận một cái vấn đề nó tương đối nhẹ nhàng và thân thiện đi, thì cái việc mà chúng ta dùng chữ nhưng đó, nó tạo ra cái cảm giác cho đối phương, cho cái người kia rằng chúng ta không có đồng ý với họ nhiều, chúng ta đang ở cái đầu kia của cái bàn, giống như là chia phe ra vậy đó. Và chúng ta có vẻ như là đang thách thức cái ý tưởng mà người kia vừa nói bằng cái chữ nhưng. Vì sau cái chữ nhưng, thường thường nó sẽ là phủ định của cái ý trước đó. À, giống như em đồng ý với anh cái việc này, nhưng mà sau cái chữ nhưng là một cái phản kháng, là một cái phủ định, là một cái bất đồng. Cho nên cho dù chúng ta có bất đồng, chúng ta không đồng tình với cái quan điểm của người đó, thì chúng ta vẫn có thể đưa ra cái lập luận của mình, nhưng bằng cách dùng cái từ và chứ không phải là chữ nhưng quá nhiều. Cái mẹo này á, nó khá là đơn giản nhưng mà nó có một cái hiệu ứng về mặt tâm lý rất là tích cực. Vì sao vậy? Khi chúng ta thay bằng cái từ và thì cái tình huống nó sẽ thay đổi, là thay vì hai người ở hai đầu chiến tuyến đang xung đột, đang tranh cãi gay gắt với nhau, thì bây giờ cái chữ và, bạn có ý tưởng thế này và tôi có ý tưởng thế kia, thì chúng ta kéo cái người kia về cùng hướng với mình, ngồi cùng phía với mình, chứ không phải là đối đầu mà là đối thoại. Có cảm giác như chúng ta đang ở trong một cái đội nhóm, chúng ta cùng nhau thảo luận để giải quyết vấn đề, chứ không phải là đối đầu xung đột với nhau. Thành ra cái cách mà chúng ta dùng từ nó cũng cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp giảm cái cảm giác bị đối đầu từ cái người mà chúng ta đang có xung đột. Cái khả năng mà chúng ta giảm được cái mức độ xung đột, cái mức độ mâu thuẫn, cái mức độ cảm xúc tiêu cực của cái người kia là có thật. Bạn có thể thử áp dụng cái mẹo này và quan sát người đối diện trong cái cuộc hội thoại, thì bạn sẽ thấy được cái hiệu ứng của nó khá là tốt. Thì đây cũng là một cách để chúng ta có thể áp dụng vào trong giao tiếp hàng ngày cũng như là trong công việc. Như vậy, chúng ta sẽ dùng chữ và nhiều hơn thay bằng chữ nhưng. Và cái thói quen thứ 6 mà chúng ta sẽ thấy ở những người giao tiếp thành thạo và hiệu quả là họ không có ngắt lời người khác. Bạn có nhớ là cái lần cuối cùng mà bạn nói chuyện với ai đó, cái xong rồi bạn bị cái người kia ngắt lời trong khi bạn đang rất là hào hứng để tiếp tục cái câu chuyện của mình, thì cảm giác của bạn lúc đó như thế nào, bạn có nhớ không? Cảm thấy rất là bực bội phải không? Thực sự ngắt lời người khác á, là một cái thói quen xấu mà rất nhiều người trong chúng ta đã mắc phải. Có vẻ như là người ta biết rằng bạn đang nói, nhưng mà người ta không thể nào kiên nhẫn đủ cho đến khi bạn nói hết câu. Ngay cả chính mình phải thú nhận là mình cũng từng phạm cái lỗi này trong quá khứ rất là nhiều. Và thực sự là mình phải nhận ra cái sai lầm đó và rút kinh nghiệm trong cái cách giao tiếp của chính mình. Và mỗi ngày mình đều đang hết sức nỗ lực để khắc phục, không tái diễn lại cái lỗi như vậy. Vì quả thật khi mà nó đã trở thành thói quen á, chúng ta phải đòi hỏi cái sự quyết tâm, cái nỗ lực cũng như cái sự chú ý để mà khắc phục nó. Mình cũng đã từng nghe những cái người mà có thói quen hay ngắt lời người khác á, đưa ra những cái câu bào chữa như là nếu mà mình không nói bây giờ thì mình sẽ quên mất, hoặc là tại vì cái điều đó nó chợt nảy ra trong đầu mình cho nên là mình phải nói ra, chứ nếu không là mình sẽ bị lướt qua rồi mình cũng quên đi. Không có cái lý do nào trong những cái lý do vừa nêu đó nó có thể khiến cho cái việc ngắt lời người khác được chấp nhận, được dung thứ, bởi vì nó có tác động rất là tiêu cực đến cái người đối diện. Như là tác giả Julian Treasure, ông là chuyên gia về giao tiếp và diễn giả của cái chương trình TED đó, ông giải thích rằng cái việc ngắt lời rất có thể nó sẽ làm hỏng cái phần còn lại của cuộc trò chuyện luôn. Vì cái người bị ngắt lời họ có thể cảm thấy là bị coi thường, bị xúc phạm, từ đó họ có thể nảy sinh cái sự tức giận, cái sự oán ghét và chẳng muốn nói chuyện với chúng ta nữa. Những cái bậc thầy về giao tiếp họ đều có một cái mối quan tâm chung, đó là cái việc họ rất quan tâm làm cho cái đối tác trò chuyện của họ cảm thấy được nhìn thấy, được lắng nghe, được thấu hiểu. Họ luôn hướng đến cái đối tác của mình, làm cho người ta cảm thấy là họ đặc biệt và khuyến khích cái sự chia sẻ. Đó là lý do tại sao mà họ không có ngắt lời người khác, bất kể là họ rất là muốn chia sẻ cái suy nghĩ của mình đến mức nào như chăng nữa thì họ cũng phải kiềm chế cái chuyện đó lại. Đây là một cái ý rất là quan trọng chúng ta có thể lưu ý, vì đôi khi nó thành thói quen trong hàng ngày chúng ta làm mà đôi khi chúng ta không để ý, chúng ta không ngờ là cái việc mình làm nó lại gây ra cái tác động nghiêm trọng như vậy, cho nên là nó đòi hỏi cái sự chú tâm. Tiếp theo, cái thói quen thứ 7 đó là những người mà giao tiếp giỏi, hiệu quả thì họ rất là biết cách kể chuyện, họ có cái khả năng kể chuyện, hoặc là họ rèn luyện cho họ có được một cái khả năng kể chuyện rất là thú vị. Hầu hết trong chúng ta khi mà chúng ta làm trong ngành kỹ thuật, làm trong cái ngành mà khoa học á, thì chúng ta luôn cố gắng dựa vào các sự kiện, những cái số liệu thống kê để thuyết phục những cái người khác, đặc biệt ở trong tầng lớp trí thức á, khi mà thuyết phục người ta đưa ra một cái quyết định nào đó, một cái quyết định mua hàng, hoặc là thay đổi cái hành vi, thí dụ như là tình trạng hút thuốc lá, hoặc là giảm cái việc uống rượu, vân vân, thói quen xấu, thì chúng ta hay dùng những cái số liệu về bệnh tật, về tử vong vân vân để thuyết phục cái người kia. Nhưng mà thường thường là nó không hiệu quả. Những cái con số thôi, chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta hút một gói thuốc lá hàng ngày thì sau bao nhiêu năm cái khả năng bị ung thư là bao nhiêu phần trăm vân vân, thì chúng ta nghĩ rằng nó mang tính chất răn đe, làm cho người kia sợ. Hoặc là khi mà uống rượu như thế này thì sẽ gây ra bao nhiêu vụ tai nạn một năm nhìn đó, rồi cái số người tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Cái người mà họ thích uống rượu họ không quan tâm, 1.000 hay 100 hay 10.000 nó cũng như nhau à, và nó không hiệu quả, đúng không? Thành ra khi mà người ta hướng đến cái việc mà thay đổi hành vi của một con người, một cá nhân, thì những con số như vậy nó phải được xây dựng thành những câu chuyện. Vì sao nó phải xây dựng được thành những câu chuyện mà không phải là những con số thống kê đơn thuần, rất là lạnh lùng, không có một cái hứng khởi gì về mặt cảm xúc? Và hầu như là những cái con số cho dù là nó đáng sợ cỡ nào, nó cũng chẳng thay đổi được người ta, chẳng thay đổi được hành vi hay suy nghĩ của người ta đâu. Cái lý do nó rất là đơn giản. Khi mà những con số đó được lồng ghép vào những câu chuyện thì nó có thể gợi lên cảm xúc, và những cái cảm xúc mà có thể khiến chúng ta cảm động thì nó mới có cơ may gây ra, dẫn đến cái việc thay đổi hành vi. Vì khi mà chúng ta liên hệ với những câu chuyện, chúng ta tưởng tượng mình và những người thân của chúng ta trong những cái câu chuyện đó, chúng ta không chỉ nghe thấy nó mà chúng ta còn có thể cảm nhận được nó. Khi mà những người giao tiếp giỏi, họ có cái khả năng kể chuyện, thực sự đó là những người có khả năng kể chuyện xuất sắc. Thậm chí họ không ngại chia sẻ những câu chuyện của chính cá nhân trong những cái tình huống nhạy cảm, nó mang tính riêng tư. Nhưng mà khi họ chia sẻ như vậy, họ có thể truyền tải được những cái thông điệp mạnh mẽ và có thể thuyết phục được người khác đồng tình với cái quan điểm, với cái ý tưởng của họ. Thành ra nếu chúng ta muốn trở thành một trong những người giao tiếp giỏi và xuất sắc, có lẽ là đến lúc chúng ta phải rèn luyện trau chuốt cái kỹ năng kể chuyện của chính mình. Và cuối cùng là để trở thành một người có khả năng trò chuyện tuyệt vời và có khả năng kết nối với người khác, thì cái việc quan trọng cái tinh thần ở đây là chúng ta hãy cho cái người kia cái không gian, cái thời gian để người ta thể hiện bản thân và kết nối được với cảm xúc của họ. Hãy để cho người ta có cái cơ hội nói về chính họ, chứ không phải là nói về bạn. Đây chính là cái điểm mấu chốt. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe tập podcast hôm nay. Nếu bạn có bất cứ cái ý tưởng nào, câu hỏi nào liên quan đến chủ đề này, bạn có thể nhắn tin email cho Giang. Chúng ta sẽ có thể thảo luận sâu hơn. Đây là một chủ đề rất là thú vị. Mình thực sự rất là thích nó. Cảm ơn bạn. Chúc bạn một cái cuối tuần vui vẻ.